thật là đúng lúc mà Chúa cho có một cái cơ hội để chúng ta cùng nhau học lời Chúa trong thơ Côlôse, và rất là trùng hợp cái thời điểm mà chúng ta cùng nhau chuẩn bị kỷ niệm Chúa chúng ta Giáng sinh. Ở trong phần kinh thánh của Côlôse ở đây, người ta cho rằng đây là một phần kinh thánh mà chứa đựng rất là nhiều cái vấn đề, rất là nhiều cái điều mà chúng ta có thể học được. Tuần rồi chúng ta đã học trong thơ Côlôse chương 1 từ câu 9 tới câu 14. Mà tuần này thì chúng ta có thể sẽ không có học được nhiều lắm. Chúng ta chỉ có thể đi xa tới câu số 17 mà thôi. Tôi muốn thêm vào câu số 14 thay vì tuần này chúng ta học từ câu 15 cho tới câu 17. Cho nên Linh sẽ giúp cho chúng ta đọc thơ Côlôse chương 1 từ câu 14 đến câu 17.
Trong con ấy chúng ta được sự cứu chuộc là sự tha tội. Chính Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời vô hình, là đấng sinh ra trước tất cả mọi vật, mọi loài thọ tạo. Vì trong Ngài mọi vật trên trời, dưới đất, vật thấy hoặc vật không thấy được đều được tạo dựng, hoặc ngôi vua, hoặc quyền thống trị, hoặc các lãnh tụ, hoặc giới cầm quyền đều được tạo dựng bởi Ngài và vì Ngài. Ngài có trước muôn vật và muôn vật được giữ vững trong Ngài.
Cảm ơn Linh. Như mọi người còn nhớ, trong tuần trước chúng ta đã học qua thơ Côlôse chương 1 từ câu 9 đến câu 14, và điều mà mình đã học biết được ấy là lời cầu nguyện của sứ đồ Phaolô dành cho các tín hữu ở tại hội thánh này. Tôi muốn đi qua một vài điểm mà chúng ta đã chưa đề cập đến trong tuần vừa qua. Sứ đồ Phaolô nói rằng khi mà Đức Chúa Trời Ngài cứu chúng ta thì Ngài chuẩn thuận cho chúng ta. Mà mọi người có nhớ rằng sứ đồ Phaolô ông đã so sánh cái cuộc đời của những người theo Chúa là những cơ đốc nhân đó, nó giống như là một cái sự kiện nào không? Linh nói rằng Phaolô so sánh đời sống của cơ đốc nhân giống như là một cái trận chiến. Còn có điều gì khác nữa không?
Một cái hạt giống được nảy mầm, được lớn lên và kết quả.
Như cuộc đua.
Cuộc đua. Trước khi COVID xảy đến đó, thì không biết là mọi người có biết, có một lần Linh đại diện cho một vận động viên có tầm cỡ quốc tế đã tham gia một cuộc chạy đua marathon 5 cây số. Mà Mitchell nói rằng cái cuộc đua đó là diễn ra ở ngay chỗ trước cửa nhà nó đây. Đó, thì Linh cũng đã tham gia trong cuộc chạy đó, cho nên cả gia đình kéo nhau ra để mà cổ vũ cho Linh. Nhưng mà thật ra thì Linh thấy không có chạy gì, chỉ có di chuyển thôi. Mitchell không có nói rằng Linh đã có cơ hội để mà thắng cái cuộc chạy đua đó hay không. Anh không có đề cập tới vấn đề đó. Trong khi cái cuộc đua đó diễn ra thì anh Mitchell anh có xuống để mà cùng tham gia với Linh, với lại gia đình của anh. Thì trong lúc mà tham gia như vậy đó thì thấy rằng những người mà tham gia trong cái cuộc đua đó, đó thì mỗi người đều có cái số gắn trước ngực của họ. Mitchell cho rằng nếu như anh thấy rằng cái cuộc đua này anh có thể tham gia và có thể giành giải được, và anh nghĩ rằng nếu mà anh cùng tham gia với mọi người để anh chạy trong cái cuộc đua này đó thì anh sẽ không có thể chiếm được cái giải đó. Và cái lý do mà cho dù anh Mitchell anh có thể thắng giải đó nhưng mà anh vẫn không thể được nhận cái giải đó là bởi vì anh không có đăng ký. Và do anh không có đăng ký cho nên anh không có được phê chuẩn, không có được phép mà tham gia một cách chính thức vào trong cái cuộc chạy đua đó. Do vậy mà chỉ có những ai đã được Chúa cứu thì những người đó mới hội đủ cái điều kiện để mà Chúa chấp nhận họ mà thôi. Và do vậy mà sứ đồ Phaolô ông nói rằng chỉ có Đức Chúa Trời là đấng phê chuẩn cho họ để rồi họ có thể được chuẩn thuận trước mặt Ngài. Và ông nói rằng Ngài cũng ban cho chúng ta một cái cơ nghiệp. Nói chung thì ai là người có được quyền thừa hưởng cơ nghiệp?
Dạ cháu của cô chủ đất.
Linh thì Linh nói rằng con ruột. Như vậy thì có thể nói chung là chỉ có con cái mới được thừa hưởng cơ nghiệp mà thôi. Như vậy thì để cho chúng ta có thể được dự phần cơ nghiệp mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta đó, thì Ngài phải cứu chúng ta. Và như Kinh Thánh nói đó, để cho chúng ta xứng đáng được thừa hưởng cơ nghiệp thì không giống như Linh nói là chúng ta phải là con ruột của Ngài. Ngài đã nhận chúng ta làm con nuôi của Ngài. Và Phaolô cũng nói rằng Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực của bóng tối. Giải thoát ở đây ha, có nghĩa là cái từ mà chúng ta thường hay được nghe dùng đó, chữ giải phóng, là cho mình được tự do. Và chẳng những thế thôi, Phaolô còn nói rằng Ngài đem chúng ta vào vương quốc của con yêu dấu này. Và tôi muốn giải thích cho mọi người biết, bởi vì có đôi khi chúng ta thường hay hiểu hoặc là có những cái ý tưởng mà nó không có phù hợp với sự giảng dạy của Thánh Kinh. Cái điều mà tôi muốn đề cập đến ấy là cái sự tự do. Thông thường thì chúng ta định nghĩa cái chữ tự do khi mà chúng ta cho rằng không có một cái thẩm quyền nào mà đang cai trị mình hoặc là đang ở trên mình, thì lúc đó chúng ta định nghĩa đó là tự do. Nhưng mà cái đó không thể gọi là cái sự tự do mà Kinh Thánh được đề cập đến. Như vậy thì khi Kinh Thánh đề cập đến rằng Ngài cho chúng ta được cái sự tự do, thì có phải rằng Ngài cất đi khỏi chúng ta tất cả những cái thẩm quyền trên mình hay không? Nước Mỹ nổi tiếng với một cái danh hiệu gọi là cái vùng đất tự do, và nhiều người cũng đồng ý rằng đất nước Hoa Kỳ là một cái vùng đất tự do hơn hết trên thế giới này. Như vậy thì điều đó không lẽ rằng những người dân Hoa Kỳ không có chính phủ sao? Như vậy thì cái việc cho rằng những người dân Hoa Kỳ có được sự tự do bởi vì họ là những người dân vô chính phủ, điều đó không có đúng. Bởi vì rõ ràng rằng đất nước Hoa Kỳ có một cái chính phủ đang điều hành đất nước. Cái lý do mà đất nước Mỹ được gọi là một cái đất nước tự do mà nơi đó tất cả những người dân Hoa Kỳ đều được hưởng, ấy là cái sự tự do của mỗi người dân đó không phải là họ được giải thoát ra khỏi hết tất cả những cái quyền cai trị họ. Tuy nhiên, đất nước Hoa Kỳ được mệnh danh là một đất nước mà họ gọi là một cái xứ sở dưới thẩm quyền của Đức Chúa Trời. Và cái điều mà Elijah giải thích là do cái người Mỹ được xem là người được hưởng cái sự tự do hơn hết là bởi vì họ có rất là nhiều cái quyền ở trong đó. Thì thật ra cái điều đó nó không có sai. Tuy nhiên, cái định nghĩa của cái quyền con người đó nó được giới hạn ở trong cái quyền mà Đức Chúa Trời đã ban cho con người. Do vậy mà trong câu số 13 ở đây, khi Phaolô nói rằng Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực của bóng tối và đem chúng ta vào vương quốc của con yêu dấu Ngài, điều này không có nghĩa rằng giờ đây chúng ta không còn ai có thẩm quyền trên mình nữa, nhưng mà bây giờ cái thẩm quyền trên chúng ta đó đã được thay đổi. Kinh Thánh cho biết rất là rõ ràng, ấy là trước khi chúng ta được cứu, chúng ta là nô lệ của tội lỗi, là nô lệ của Satan. Và kể từ ngày Chúa giải thoát chúng ta, Chúa cứu chúng ta khỏi quyền lực đó thì bây giờ chúng ta có Chúa là Chúa của chúng ta. Và ông nói tiếp rằng ở trong con ấy đó, chúng ta được sự cứu chuộc. Ấy là trong Chúa Giêsu và qua Chúa Giêsu mà chúng ta được sự tha tội. Và tiếp tục những gì Phaolô nói ở đây là cái điều mà chúng ta có thể lĩnh hội được về tất cả những điều mà Kinh Thánh nói về Đức Chúa Giêsu. Tôi muốn kể cho mọi người nghe về một câu chuyện mà hy vọng là mọi người có thể nhận ra đó là câu chuyện gì. Khoảng chừng cách đây 2.000 năm, ở một nơi cách xa Galilee có một cái điểm, đó là cái chỗ mà đế quốc La Mã đang thống trị thời bây giờ. Có một người ăn mặc giống như là một cái người rất là nghèo khổ, và tay chân thì đầy những cái vết chai sạn của những người làm việc vất vả. Và khi người này đi vòng vòng những cái khu vực mà mình đang ở đó, thì chính người này đã gây cái sự ngạc nhiên cho tất cả những người xung quanh, là những người mình gặp đó, về những điều kỳ diệu mà người này đã bày tỏ vào qua công việc của người này. Người này chỉ khoảng chừng 30 tuổi. Cái người này chỉ có được đi học có lẽ là một cái trường để học qua những cái lớp căn bản của cái bậc tiểu học ở trong những nhà hội thời bấy giờ. Nhân vật này hoàn toàn không có được một sự ủng hộ về tài chính hay là về những cái chính trị gia nào cả. Và cái chức vụ của người này trong cái công việc giảng dạy, công việc chữa lành chỉ vỏn vẹn trong khoảng thời gian 3 năm mà thôi. Và rồi sau đó, nhân vật này đã phải chịu chết, phải bị đóng đinh bởi những người lãnh đạo tôn giáo thời bấy giờ và dưới tay của chính quyền La Mã, bởi vì họ sợ rằng người này sẽ được nổi danh. Thay vì cái sự chết của nhân vật này khiến cho những người theo người này phải bị tản mát khắp mọi nơi, thì sự chết của người này lại đem đến một cái cuộc cách mạng trong vòng những người mà theo nhân vật này. Và cái tầm ảnh hưởng tâm linh về những người mà theo người này từ đó mà đã lan rộng khắp thế giới cho đến ngày hôm nay. Và cái tầm ảnh hưởng của người này cho những cái điều tốt lành nhất và cho Đức Chúa Trời đã ảnh hưởng trên toàn cõi thế gian này. Những gì mà tôi vừa kể cho mọi người nghe đó, thì thực ra đó, đó là những cái điều thực tế mà tôi nghĩ rằng rất là khó để tôi có thể dùng cái từ ngữ nào hơn nữa để mô tả về một nhân vật mà tôi muốn đề cập tới. Ấy đó là chính Đức Chúa Giêsu người Nazareth. Và cái nhân vật này không chỉ được ghi lại trong Kinh Thánh, nhưng mà đây là một nhân vật lịch sử, không chỉ được biết đến qua lời Thánh Kinh mà thôi, nhưng mà đây là một nhân vật mà chúng ta có thể tìm thấy được trong tất cả các tài liệu trong lịch sử của thế giới này. Và những gì mà tôi nói với quý vị về sự chết của Ngài, ấy là kẻ thù của Ngài đã giết Ngài. Tuy nhiên, những gì đã xảy ra trong cuộc đời của Ngài là một điều mà không thể tranh cãi trong vòng kẻ thù của Ngài và những người theo Ngài. Tôi muốn cho mọi người biết rằng có thể là không phải ở Việt Nam, tuy nhiên ở rất là nhiều nơi trên thế giới, cho dù có rất là nhiều người họ không có tin vào Chúa Giêsu và không tin vào những gì mà Ngài nói về Ngài là ai, tuy nhiên họ là những người đã có một cái sự tôn trọng rất là lớn đối với Chúa Giêsu. C.S. Lewis là một cơ đốc nhân, ông từng sống ở bên Anh Quốc và là một tác giả của nhiều quyển sách, và ông đã mô tả lại vấn đề này rất là tuyệt vời. Thế là Đức Chúa Giêsu Ngài đã từng nói những điều gì đó và Ngài đã từng làm những điều gì đó, thì tất cả những gì mà Ngài nói và những điều mà Ngài đã làm là những điều không thể nào mà có thể bỏ qua được. Điều mà Ngài nói dường như là gây kinh ngạc rất là lớn cho chúng ta, nhưng mà chúng ta thường khi chúng ta đã bỏ qua bởi vì nó đã được lặp đi lặp lại quá thường xuyên. Và cái điều đó là điều mà Phao-lô nói ở trong câu 14, ấy là ở trong Ngài chúng ta nhận được sự tha tội. Và nếu như Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời thì cái việc này không phải là cái việc đùa. Chúng ta có thể hiểu được một ai đó có thể tha thứ một người nào đó khi mà người đó làm tổn thương mình. Chẳng hạn như cho dù bạn lấy tiền của tôi nhưng mà tôi vẫn tha thứ cho bạn. Mọi người nghĩ sao? Nếu như có một người mà không có bị ăn cắp, ăn cướp, không có bị nhục mạ, mà cái người đó lại nói rằng một ai đó ăn cướp của một người nào đó và nhục mạ người nào đó mà lại được cái sự tha thứ một cách dễ dàng. Cái điều đó là cái điều mà chúng ta không thể nào mà tưởng tượng được, đúng không? Hãy tưởng tượng cái hình ảnh mà Linh đánh anh Mitchell, rồi cái bá Tâm lại nói rằng không sao hết, Tâm tha thứ cho Linh. Cho nên cái việc đó là cái việc rất là ngớ ngẩn, đúng không? Cho nên nói rằng không lẽ một cái người nào đó mà tự nhiên có thể tha thứ tội cho một ai đó. Nhưng mà đây chính xác là những gì mà Đức Giêsu Ngài đã làm. Đức Giêsu Ngài đã từng tha thứ và cho họ biết rằng tội của họ có thể được tha thứ mà Ngài không hề hỏi ý kiến một ai đó. Và cái cách của Ngài cho thấy rằng chính Ngài là cái người đầu tiên mà bị xúc phạm. Và cái điều này nó chỉ hợp lý khi chúng ta nghĩ rằng chính Ngài là Đức Chúa Trời, khi mà tình yêu thương của Ngài đã bị chà đạp và luật pháp của Ngài đã bị làm tổn hại. Cho nên cái việc mà chúng ta nói rằng chúng ta có thể tha thứ cho ai đó, thì cái việc đó là cái việc mà gần như là cái việc mà rất là buồn cười, và cái việc đó là cái việc đầy cái tính kiêu ngạo trong đó. Cho nên kẻ thù của Ngài khi mà nghe những gì mà Ngài nói về sự tha thứ đó, là không ai có thể phủ nhận hoặc không ai có thể phản đối, và không ai có thể nói rằng những gì mà Ngài nói là những điều ngớ ngẩn cả. Khi mà Chúa Giêsu nói rằng Ngài khiêm nhường, Ngài là nhu mì, thì chúng ta tin nơi Ngài. Và cái việc mà Ngài nói rằng Ngài khiêm nhu hiền lành là cái việc nhỏ nhất mà chúng ta có thể nghĩ về cái nhân tính của Ngài khi mà Ngài nói điều đó về chính Ngài. Cho nên có nhiều người nhận xét về Chúa một cách rất là dại dột. Có nhiều người nói rằng họ sẵn sàng họ chấp nhận Chúa Giêsu là một bậc thầy vĩ đại hay là một cái vĩ nhân, nhưng mà tôi không chấp nhận Chúa Giêsu là cứu Chúa của tôi. Và cái điều này là cái điều mà chúng ta không thể nói được như vậy, bởi vì nếu chỉ đơn giản là một cái người mà có một cái giá trị đạo đức tốt đẹp thì không thể nói những điều mà Chúa Giêsu đã nói ở đây. Cái người mà nói như những gì mà Chúa Giêsu đã nói mà không phải là Chúa Giêsu đó, hoặc là cái người đó là cái người đó bị điên loạn, hoặc là cái người đó là con người ngạo mạn của địa ngục ấy. Hoặc là Chúa Giêsu ngài đúng chính là con Đức Chúa Trời, hoặc là ngài là một người bị mất trí. Do vậy mà chúng ta chỉ có hai sự chọn lựa, hoặc là chúng ta đóng cửa trước mặt ngài và chúng ta coi thường ngài, chúng ta sỉ nhục ngài, chúng ta nhổ lên ngài, hay là chúng ta phải cúi đầu cúi lòng trước mặt ngài và thờ phượng ngài. Do vậy, nếu như một ai đó nghĩ rằng Chúa Giêsu là một cái bậc thầy vĩ đại và xem ngài chỉ là một nhân vật như vậy đó, thì đó là một sự ngớ ngẩn vô cùng, bởi vì ngài không hề để cho chúng ta có một cái sự chọn lựa và cho rằng ngài như vậy và ngài chấp nhận như vậy. Như vậy thì câu hỏi dành cho chúng ta ngày hôm nay, và không chỉ ngày hôm nay mà luôn luôn là như vậy, và không chỉ cho chúng ta mà thôi, nhưng cho tất cả mọi người sống trên thế giới này, ấy là đối diện với Đức Chúa Giêsu là đấng đã từng nói những gì ngài đã nói, chúng ta phải có một cái thái độ như thế nào? Chúng ta phải chấp nhận ngài như cái điều kiện mà ngài đã đặt ra, hay là chúng ta chối bỏ ngài và xem ngài là một người mất trí? Nếu những gì ngài nói là sự thật thì chúng ta không thể nào mà chúng ta có thể chấp nhận được cái sự sai trật ở đây. Và những gì mà ngài nói là sự thật thì tất cả những ai chối bỏ ngài phải đối diện với lại một cái bản án hình phạt đời đời. Và nếu như những gì ngài nói là sự thật thì cơ hội trong cuộc đời này chỉ là một cái cơ hội duy nhất để chúng ta có thể chấp tiếp nhận ngài mà thôi. Và nếu như những gì ngài nói là sự thật thì chúng ta không thể nào chọn cái sự trung tín ở đây, hoặc là chúng ta tiếp nhận ngài với tính cách là Chúa của chúng ta, hoặc là ngài là kẻ thù của chúng ta. Như vậy thì Chúa Giêsu là ai? Chúa Giêsu là ai mà qua cái sự sinh ra, qua cuộc đời của ngài và qua sự chết của ngài đã chia đôi dòng lịch sử của nhân loại, và chính ngài đã khiến cho tất cả mọi niên lịch phải được thay đổi trong cả lịch sử của nhân loại? Làm thế nào mà một người có thể được sinh ra ở trong một cái hoàn cảnh gần như là không ai để ý, không ai quan tâm cả, ấy thế mà lại có một tầm ảnh hưởng vô cùng lớn ở trên lịch sử của nhân loại? Và tôi thấy rất là đáng buồn khi mà ở trên đất nước Việt Nam này không ai biết được nhiều về Chúa Giêsu. Tuy nhiên, nếu như một ai đó mà không hiểu được rằng cuộc đời của Giêsu đã có tầm ảnh hưởng như thế nào thì thật sự người đó đã không hiểu về lịch sử. Quay trở lại phần Kinh Thánh trong Côlôse chương 1 trong câu 15, Phaolô nói rằng chính ngài, ngài ở đây là Chúa Giêsu, ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời vô hình, là đấng sinh ra trước tất cả mọi loài thọ tạo. Ông nói rằng ngài là Chúa Giêsu là hình ảnh của Đức Chúa Trời vô hình. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời là thần. Trong sách Giăng nói rằng Đức Chúa Trời ngài đã mặc lấy hình con người. Matthew thì nói trong chương 1 câu 22 và 23 như thế này: những việc này xảy ra để ứng nghiệm lời Chúa đã phán bởi nhà tiên tri: này một trinh nữ sẽ mang thai và sinh một con trai, rồi người ta sẽ đặt tên con ấy là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Cái câu chính ở đây là câu 23, nhưng mà tôi vẫn muốn đặt cái câu 22 trước đó để cho mọi người thấy được, giống như bài học mà các em đã được học. Ấy là việc mà Đức Chúa Giêsu ngài xuống trần gian mang lấy hình hài con người. Không phải đây là một cái biến cố đã xảy ra, nhưng mà việc này đã được ứng nghiệm bởi những lời tiên tri mà ngài đã nói trước đó. Nói về một cái sự so sánh khác đó, Phaolô ông nói trong chương thứ 3 câu 10 của thơ Côlôse rằng ông nói mặc lấy người mới là người đang được đổi mới trong nhận thức theo hình ảnh đấng tạo dựng người ấy. Nói về hình ảnh của Đức Chúa Trời thì trong Sáng Thế Ký chương thứ 1 câu 26 có nói rằng khi Đức Chúa Trời dựng nên loài người là Ngài dựng nên loài người theo hình ảnh của Ngài. Và trong chương 3 câu 10 của thơ Côlôse này, ông Phaolô nói rằng khi Đức Chúa Trời Ngài cứu chúng ta thì Ngài cho chúng ta được mặc lấy người mới, được có được sự đổi mới trong nhận thức theo hình ảnh của Ngài là đấng tạo dựng nên chúng ta. Mình tin rằng trong cái thời đại của Linh hoặc là trẻ hơn đó, thì các em có cái khả năng, có cái khiếu để mà biết dùng Photoshop, tức là khi mà chụp hình rồi đó ha, là phải chỉnh sửa làm sao để cho cái tấm hình của mình hoàn hảo. Chừng 10 năm trước đây đó thì không có ai biết được cái từ selfie nghĩa là gì hết, nhưng mà gần đây đó thì selfie được nhìn thấy ở khắp mọi nơi. Có nhiều cái app cho ra đời để sau khi mà tự chụp ảnh xong đó thì người đó có thể chỉnh sửa lại, để rồi cái tấm hình sau khi chỉnh sửa nó hoàn toàn nó không còn giống như tấm hình mà đã được chụp trước đây. Tại sao vậy? Cái điều đáng buồn ở đây là có rất là nhiều người quan tâm tới cái việc làm sao để mà chỉnh sửa hình ảnh của mình. Điều đó cũng giống như là nếu như những cô gái Mỹ đó, thì sau khi chụp hình của mình xong đó thì mấy cậu sẽ làm sao để chỉnh sửa cho cái hình tối tối chút xíu để thấy là nước da của mình nó ngâm ngâm chút xíu. Trong khi những cô gái Việt Nam thì sau khi chụp hình xong thì làm sao cho nước da mình nó trắng trắng chút xíu. Và đây là điều chính xác như những gì mà Sứ đồ Phaolô nói về Đức Chúa Trời. Sau khi Ngài cứu chúng ta thì Ngài thay đổi chúng ta. Nhưng mà Ngài thay đổi chúng ta từ bên trong ra ngoài và chúng ta trở nên hình ảnh của Đức Chúa Trời. Điều đó không có nghĩa rằng rồi chúng ta sẽ, ai cũng sẽ giống như Đức Chúa Giêsu y hệt như vậy. Có thể nói rằng Đức Chúa Trời, Ngài yêu chúng ta nhiều tới mức mà Ngài chấp nhận chính con người của chúng ta, và Ngài đã có thể yêu chúng ta nhiều đủ để Ngài để cho chúng ta là những con người thật của mình. Nhưng mà ngay khi Ngài cứu chúng ta thì Ngài bắt đầu một cái tiến trình để đổi mới cuộc đời chúng ta. Trở lại trong câu 15 ở đây, sau khi ông nói rằng chính Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời vô hình, thì cái phần kế tiếp ấy là Ngài là đấng sinh ra trước tất cả mọi loài thọ tạo. Cái nhóm chữ này có thể là một cái cụm từ khó hiểu cho một số người. Ngày hôm nay có nhiều cái sự giảng dạy sai trật về Đức Chúa Giêsu so với cái cụm từ mà chúng ta vừa được nghe, ấy là Ngài là đấng sinh ra trước tất cả mọi loài thọ tạo. Không biết mọi người có biết về chứng nhân Jehovah hay không? Tuy nhiên, cái giáo lý của họ được lấy từ trong cái câu này ra, và họ tin rằng Chúa Giêsu là đấng mà được mô tả trong câu này. Khi mà họ đọc câu này thì họ nói rằng Đức Chúa Giêsu thật ra thì Đức Chúa Giêsu là một thượng đế nhỏ, chứ Ngài không thật sự là thượng đế. Khi tôi nói rằng cái cụm từ này tương đối khó hiểu, chẳng qua là bởi vì chúng ta đã lấy cái cụm từ này ra và rồi không có xem thượng hạ văn theo những gì được trình bày trước và sau cái câu này theo cái cách mà chứng nhân Giê-hô-va đã làm. Chứ thật ra thì nếu như chúng ta giải nghĩa Kinh Thánh theo cái cách mà tôi đã từng nói trước đây thì cái câu này thật ra nó không phải là khó hiểu. Nếu như chúng ta nhìn xem những câu trước và câu sau của cái cụm từ mà mình vừa được nghe đó, chúng ta sẽ thấy rằng Đức Chúa Giê-xu không phải là Ngài là đấng đã được tạo dựng nên, mà chính Ngài là đấng đã tạo dựng nên mọi loài. Do vậy mà những cái tà giáo đó họ dựa vào cái câu mà nói rằng Ngài là đấng sinh ra trước tất cả mọi loài thọ tạo đó, để rồi Ngài nói rằng như vậy thì Chúa Giê-xu không thể là Đức Chúa Trời được. Do vậy mà tôi nói rằng ngay cả khi mà chúng ta nhìn chỉ có một nhóm từ này thôi đó, thì chúng ta cũng không thể nào từ đó mà tạo dựng nên một cái giáo lý giống như vậy. Thực ra thì cái cách mà Phaolô diễn tả ở đây cho người Hebrew đó, thì ý ông muốn nói rằng Ngài là đấng cao hơn hết trên tất cả mọi loài. Trong tiếng Hebrew khi mà nói rằng Ngài là đấng sinh ra trước tất cả mọi loài đó, thì cái nghĩa của tiếng Hebrew nói rằng cái đó là cái vị trí của Ngài, chứ không phải đó là cái thời điểm của Ngài. Nếu chúng ta thấy trong Thi Thiên 89 câu 27 thì chúng ta sẽ hiểu được phần nào về Đức Chúa Trời đã mô tả về Chúa Giêsu, ấy là khi Ngài nói: "Ta cũng sẽ lập người làm con trưởng nam ta, là vua cao trọng hơn hết các vua trên đất. Chúng ta có thể thấy được hình ảnh này trong hai cái nhân vật được ghi lại trong Tụ Ước, ấy là Gia Cướp và Ê-sau. Gia Cướp trở thành là con trưởng nam cho dù ông sanh sao. Và chúng ta cũng thấy được hình ảnh tương tự về Manasseh và Ephraim. Khi chúng ta đọc sách Jeremy thì chúng ta sẽ thấy rằng Jeremy nói Ephraim là con trưởng nam. Nhưng mà nếu chúng ta hiểu Kinh Thánh đó, thì mình sẽ biết được rằng trong những người con của Joseph đó, thì Manasseh mới là con trưởng chứ không phải là Ephraim. Như vậy thì cái vị trí mà Ephraim có được, đây chỉ là một cái vị trí được ban cho, chứ không phải đây là một cái thời điểm mà một người nào đó được sinh ra. Do vậy mà đối với người Hebrew đó, khi mà nói về con trưởng nam thì họ không có trở ngại gì khi họ hiểu rằng đây chỉ là một cái vị trí được ban cho, chứ không phải đây là một cái thời điểm mà một người nào đó được sinh ra. Do vậy mà đối với người Hebrew, khi mà họ thấy cái cụm từ mô tả Đức Chúa Giê-xu là đấng sinh ra trước tất cả mọi loài thọ tạo đó, thì họ hiểu ngay rằng Ngài được gọi là đấng mà cầm quyền, Ngài là đấng trên hết tất cả mọi loài. Và tiếp tục trong câu 16 của chương 1 ở đây, Phaolô nói rằng vì trong Ngài mọi vật trên trời, dưới đất, vật thấy được hoặc vật không thấy được đều được tạo dựng, hoặc ngôi vua, hoặc quyền thống trị, hoặc các lãnh tụ, hoặc giới cầm quyền đều được tạo dựng bởi Ngài và vì Ngài. Nếu như tôi hỏi mọi người rằng ai là đấng đã tạo dựng nên tất cả mọi sự, thì câu trả lời đúng là gì? Anh Mitchell, anh nhớ lại lúc mà Elijah còn nhỏ, không biết Elijah còn nhớ hay không? Thì khi mà Mitchell nói chuyện với lại Danny, là một người bạn của anh Mitchell hiện vẫn còn đang sống ở Texas, thì khi hỏi rằng ai là đấng đã tạo dựng nên mọi sự, thì Elijah nói rằng Đức Chúa Giê-xu. Thì anh Danny anh nói rằng wow, Elijah về vấn đề thần học đó, có lẽ là tốt hơn anh Mitchell. Do vậy mà ngày hôm nay chúng ta có được cả Kinh Thánh Cụ Ước lẫn Tân Ước, thì chúng ta có thể nhìn thấy và có thể hiểu được rằng người Do Thái, nếu như họ đọc xuyên suốt đó, thì họ sẽ nhận thức được rằng ồ, đó là lý do vì sao mà Đức Chúa Trời Ngài đã nói những gì mà Ngài nói. Do vậy mà trở lại trong Sáng Thế Ký chương thứ 1 câu 26, khi mà Đức Chúa Trời Ngài tạo dựng nên con người chúng ta đó, thì nguyên văn lời Kinh Thánh nói rằng chúng ta hãy tạo dựng nên loài người theo như ảnh tượng của chúng ta. Đã bao nhiêu trăm năm trước đó, khi mà người Do Thái họ đọc tới câu đó, họ nói tại sao mà cái câu này lại dùng cái từ là chúng ta ở đây. Do vậy mà trở lại trong cái câu mà chúng ta vừa được nghe đó, là mọi vật được tạo dựng nên bởi Ngài. Và nói cho đúng ở đây, cái chữ mà mọi sự hay là mọi vật ở đây đó, thì có nghĩa là mọi vật và có nghĩa là mọi sự. Và nếu như để đề phòng cho trường hợp mà cái sự cứng lòng của chúng ta vẫn không hiểu được cái sự mọi vật, mọi sự hay là cái chữ muôn vật đó, ở đây có nghĩa là gì đó, thì Đức Chúa Trời Ngài đã giải nghĩa ra thêm ở đây. Bắt đầu trong câu 16, khi mà nói rằng trong Ngài mọi vật, mà mọi vật là tiếp tục là mọi vật trên trời, thì trong cái tiếng Hebrew đó có nghĩa rằng tất cả mọi loài, tất cả mọi sự, tất cả mọi vật. Và chẳng những nói rằng mọi vật trên trời và dưới đất để mô tả về tất cả mọi loài đó, thì Kinh Thánh cũng mô tả thêm rằng bao gồm cả vật thấy được và vật không thấy được. Theo cái triết lý của người La Mã với người Hy Lạp đó, thì họ phân tích, họ nhận định, họ nói rằng con người của mình xuất hiện như thế này, cho dù trước đó mình không có thể thấy được, nhưng mà điều đó không có nghĩa rằng không thấy thì có nghĩa là không có, không phải như vậy. Thì cái câu này đó là dành cho những người La Mã và những người Hy Lạp. Và rồi ông nói tiếp rằng hoặc ngôi vua, hoặc quyền thống trị, hoặc các lãnh tụ, hoặc giới cầm quyền. Khi mà mọi người nghe rằng Đức Chúa Giê-xu Ngài là đấng tạo dựng nên tất cả mọi sự, bao gồm cả ngôi vua, quyền thống trị, các lãnh tụ hoặc giới cầm quyền, thì mọi người hiểu cái câu này như thế nào?
Em thì em hiểu là Chúa đang tế trị tất cả mọi sự.
À, cái câu này có nghĩa rằng không có một cái thẩm quyền nào mà trên cái thẩm quyền của Chúa Giêsu cả. Không có cái thẩm quyền nào mà không do Chúa tạo dựng cả. Có một cái tà giáo ở trong thành Colosse thời bấy giờ đó dạy rằng Chúa Giêsu ngài chỉ là một thiên sứ mà thôi. Theo cái tiếng Hy Lạp đó, thì vua quyền thống trị lãnh tụ và giới cầm quyền đó, thì họ cho rằng đây là những cái cấp bậc của các thiên sứ. Tuy nhiên trong câu này cho biết là không, Chúa Giêsu ngài không phải là một thiên sứ nhưng mà ngài là đấng đã tạo dựng nên đó. Do vậy mà cho dù mỗi người có thể hiểu cái câu này một cách khác nhau theo như Tuấn hiểu hoặc là theo như cách mà Mitchell vừa được giảng dạy cho chúng ta đó, dù sao đi nữa nó có thể được tóm lược ở trong cái câu trên đó, ấy là trong ngài mọi vật được tạo dựng nên. Và trong câu 17 giải thích tiếp rằng ngài là Đức Chúa Giêsu có trước muôn vật và muôn vật được giữ vững trong ngài. Cái câu này có thể hơi khó hiểu cho chúng ta, tuy nhiên điều chúng ta có thể được hiểu ở đây là Chúa Giêsu ngài có trước muôn vật, hay nói khác hơn đó là trước Đức Chúa Giêsu thì chẳng có vật nào cả, vì Đức Chúa Trời tạo dựng nên chúng ta bằng cái hình hài, bằng cái thân thể con người này bị giới hạn bởi không gian và thời gian, cho nên rất là khó để chúng ta có thể lĩnh hội được cái tuổi đời đời là như thế nào. Cho nên khi mà nói về những gì mà vô hạn trước khi mọi vật đã được sáng tạo và những cái tuổi đời đời sau này đó thì chúng ta không thể hiểu được. Do vậy mà cho dù chúng ta cố gắng để hiểu được chữ đời đời nó là như thế nào đó thì chúng ta vẫn không thể hiểu được, bởi vì nếu như chúng ta có hiểu chăng đó thì nó chỉ là một cái khái niệm nào đó mà thôi. Và cái phần cuối của câu 17 ở đây nói rằng muôn vật được giữ vững ở trong ngài. Hãy suy nghĩ xem câu này có nghĩa là gì. Nhắc lại trong công vụ chương 17 câu 25 có nói rằng ngài chẳng cần tay người phục vụ, như thể ngài cần điều gì, vì chính ngài là đấng ban sự sống, hơi thở và mọi thứ khác cho mọi người. Điều này có nghĩa rằng bởi Đức Chúa Giêsu mà chúng ta còn có thể tiếp tục thở đây, và nhờ ngài mà tim của chúng ta vẫn đang tiếp tục đập đây. Tôi muốn chia sẻ với mọi người một số cái thông tin thực tế về những cái điều mà đã được tạo dựng ở trên thế giới này. Cụ thể là trái đất của chúng ta đó, nó nằm nghiêng trong cái trục của nó với một cái độ khoảng 23,5 độ. Và theo các nhà khoa học ước đoán đó, là trái đất của chúng ta cách mặt trời khoảng 150 triệu cây số. Và như mọi người biết, trái đất chúng ta quay xung quanh mặt trời á, mỗi năm một lần. 969 triệu cây số là cái chặng đường mà trái đất của chúng ta quay xung quanh mặt trời trong vòng một năm như vậy. Và cái đường mà trái đất của chúng ta di chuyển xung quanh mặt trời á, nó là một cái hình cầu chứ không phải là cái hình tròn. Hãy tưởng tượng xem trái đất chúng ta nó rộng lớn biết nhường nào, và mỗi một năm như vậy nó di chuyển xung quanh mặt trời với một cái khoảng cách dài như thế nào. Ấy thế mà các nhà khoa học cho biết rằng chỉ cần nó dịch chuyển ra khỏi cái quỹ đạo của nó 2,5 mm mà thôi thì cuộc sống không thể còn tồn tại trên đất này nữa. Chúng ta không thể nào có thể hình dung và tưởng tượng và hiểu được cái sự chính xác trong cái quỹ đạo của nó là như thế nào. Và những gì chúng ta học ở đây cho thấy chính Đức Chúa Giêsu ngài là đấng giữ mọi vật chung với nhau như vậy. Như vậy thì điều tôi muốn mọi người suy nghĩ ở đây, một đấng mà có thể giữ cho trái đất quay xung quanh một cái quỹ đạo của nó theo một cái trục nhất định của nó tới một đường chính xác như vậy, đấng mà có thể biết tên từng loại vì sao, đấng mà có thể biết được bao nhiêu hạt cát ở trên đất này, và đấng có thể biết được bao nhiêu sợi tóc trên đầu của chúng ta, đó là đấng mà chúng ta tôn thờ, thì điều gì khiến cho chúng ta lại sợ hãi vậy? Và theo như những gì mà chúng ta mới vừa được nghe, ấy là cách mà Đức Chúa Giêsu ngài giữ vững mọi sự ở trong tay ngài, thì câu hỏi tôi muốn dành cho mọi người ở đây là
Chúng ta đang nắm giữ điều gì vậy? Chúng ta đang nắm giữ điều gì để thấy được những lời giải cho cuộc sống của mình khi chúng ta trải qua những hoạn nạn, thử thách, nguy hiểm, khó khăn mà chúng ta đang đối diện trong cuộc sống của mình?
khi chúng ta xem tin tức không chỉ ở Việt Nam nhưng mà trên khắp thế giới, chúng ta thấy rằng thế giới dường như bây giờ đang bị tan vỡ ra. Và thực ra thì thế giới đang bị tan vỡ ra là bởi vì con người đã không còn được giữ vững theo như những gì mà họ cần phải giữ vững. Bởi vì họ không hiểu, không biết đấng mà đang giữ vững mọi vật là như thế nào. Và nếu chúng ta đã được học qua lời Kinh Thánh thì chúng ta biết được rằng không có điều gì khiến cho Đức Chúa Trời ngạc nhiên cả. Trong tiếng Anh đó, thì khi mô tả một cái người nào đó mà họ tôn trọng hay là ngưỡng mộ đó, thì họ dùng cái từ diễn tả cái người đó là cái người mà giữ cho mọi sự hiệp lại chung với nhau, giữ vững chung với nhau. Và họ cho rằng đó là cái người mà có thể hiểu biết được mọi sự và có thể đoán định được mọi thứ. Satan đang tìm cách để nói với chúng ta rất là nhiều điều giả dối. Nó nói rằng nếu như chúng ta có được một cái trình độ hiểu biết nào đó, hoặc là giúp cho con cái mình có được một cái hiểu biết, có một cái trình độ nào đó, hoặc là nếu như chúng ta có được một cái công việc mà hợp lý, hoặc là nếu như chúng ta có thể có được một người vợ, một người chồng đúng nghĩa, hoặc là nếu chỉ đơn giản là mình có con, và nếu như chúng ta biết mua một cái nhà ở một cái nơi hợp lý nào đó, hoặc là có thể chúng ta đi tới một cái chỗ nào đó mà đáng phải đi. Và Satan lừa dối chúng ta khi nó nói rằng nếu như chúng ta có được những điều đúng đắn mà vừa được liệt kê ra đó, thì chúng ta sẽ có thể có được tất cả mọi sự. Và đó là lý do vì sao chúng ta thấy được cả thế giới này họ hoảng loạn lên, họ náo loạn vì cái con COVID này. Cái lý do làm cho con người hoảng loạn lên bởi vì con COVID này là bởi vì những gì mà mọi người đang tìm kiếm là những gì thuộc về cái cuộc đời này mà thôi. Và bây giờ có con COVID này xuất hiện thì đó đồng nghĩa rằng tất cả những gì mà tôi tìm kiếm trong cuộc đời này nó sẽ vô nghĩa nếu như vì con COVID này mà tôi chết. Như vậy thì đối với chúng ta, thay vì chúng ta tìm cách để nắm giữ những gì đó, thì đúng ra chúng ta phải tìm đến đấng mà đang nắm giữ mọi sự. Và tôi muốn chia sẻ với mọi người những câu Kinh Thánh được ghi lại trong Luca chương thứ 12 là những câu mà Chúa Giêsu đã nói. Luca chương 12, từ câu 16 đến câu 20. Ngài lại kể cho họ một ẩn dụ. Ruộng của một người giàu kia rất được mùa. Anh ta thầm nghĩ, ta phải làm gì đây? Vì không còn đủ chỗ để chứa hoa lợi. Anh ta nói, ta sẽ làm thế này. Ta sẽ phá những kho này và xây những cái khác lớn hơn. Rồi ta sẽ thu trữ thóc lúa và của cải ta vào đó. Ta sẽ nói với linh hồn ta rằng, linh hồn ơi, mày đã được nhiều của cải để dành cho nhiều năm. Vậy hãy nghỉ ngơi, ăn uống và vui vẻ. Nhưng Đức Chúa Trời phán với anh ta, hỡi kẻ dại, chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại. Vậy của cải ngươi đã dự trữ sẽ thuộc về ai? Như vậy thì câu hỏi được đặt ra cho chúng ta ngày hôm nay là chúng ta có đang chăm chú những điều mà đáng ra chúng ta phải chăm chú hay không? Cuộc đời này chỉ thoáng qua như là hơi thở vậy. Cho nên điều mà chỉ có giá trị là những gì mà chúng ta làm đối với đấng mà có cái tên là Jesus. Và khi mà chúng ta đặt đức tin của mình vào danh Jesus rồi, chúng ta sẽ không có gì để phải sợ hãi nữa cả. Hãy đừng tiếp tục tin vào cái sự lừa dối của Satan dành cho chúng ta nữa. Nhưng chúng ta hãy bắt đầu chú tâm vào những điều mà chúng ta cần phải chú ý đến.